18y.net giới thiệu câu chuyện của lão Hưng buột miệng la lớn, địch mẹ nó, bao nhiêu ngày tháng đặt máy quay lén giờ lão mới phát hiện. Cảnh tượng trên tivi làm hai tai lão nóng lên, người lão run rẩy, ngực lão nhói như ai chắn ngang không thở được, toàn thân lão cựa quậy như có kim chích, lão đứng lão ngồi không yên. Nhưng mắt không rời tivi, miệng lão chửi thề liên tục, nào đụ má này đụ má nọ, người đàn bà trên tivi, hình ảnh đang chiếu là bà ta đang chàng hàng chê hê cho một thằng nhóc con đụ má. Ngày thường mụ quát cặp mắt lên là lão im ri né rụt, nhưng bây giờ sao cặp mắt mụ dại khờ thế, thằng nhỏ càng tăng tốc dập mạnh mụ càng quẩy người rên rỉ, cái sướng làm cho mụ mê muội lú lẫn. Lão Hưng vừa chửi thề vừa nói, ăn cái đèo gì mà thằng khốn chới lâu thế, đến lúc đó nó lật mụ lại chuồng mông to như mông con lợn. Từ sau cái dương vật to tổ chẳng lao thẳng vào âm hộ mụ nghe cái, ót lọt phủng trơn lu, mụ vặn người, cái mông vốn đã to mà mụ cố đẩy ra phía sau cho sát hơn nên nghe bành bạch. Lão Hưng tức điên, người lão lượm cái ly bia tính vụt mạnh vào tivi cho tan nát, thì ngay lúc ấy có bàn tay người đàn bà níu lại nói, từ từ nào, thì nó chơi vợ anh chơi mợ nó thì có gì mà. Anh tức khí, người đàn bà thân hình phốt phát, giữ chặt tay lão Hưng nói tiếp, biết đâu bà ấy lại biết chuyện chúng mình, câu nói đó có sức phản ngược tức khắc, làm lão Hưng trùng bước. Một lát sau dương vật lão cương lên trên nắm tay người đàn bà, lão nhoi người lên tấm thân da thịt của bà ta, thở hổn hển lão nói, tụi nó chơi. Mình cũng biết chơi, lão đẩy mạnh dương vật lão vào âm hộ ú nụ, nắc lấy nắc để người đàn bà như một cách trả thù, nhưng chỉ làm bà ta sướng rồi lão la lớn phụt tinh. Người đàn bà sõi tay chán nản vì cơn đã thèm chưa tới chỉ, bà ta lặng lẽ đẩy lão Hưng xuống vơ vội đám áo quần vào nhà tắm, lát sau núng na ra cửa, vọng lại nói, thôi tôi về. Đừng lộn xộn con mẹ về chỉ có chết, nghe nói mụ cũng biết tụi mình rồi đó, câu nói có sức làm sự phản kháng của lão Hưng co rụt lại, lão cảm thấy lo lắng hơn là cái ghen khi nãy lão nhìn thấy trên tivi mụ Hưng gái bị thằng nhỏ cháu mụ mập này quần như cái mềm rách, mụ mập tên chị ba. Còn thằng cháu tên thằng tí củ cũng là chỗ láng giềng của lão Hưng, thằng tí củ theo cha qua Mỹ theo diện ho, tuy nhỏ nhưng tánh tình dễ thương. Bạn bè thấy củ nó lớn quá khổ nên đặt cho nó tên tí củ, từ đó tên tí củ có hỗn danh, đàn bà con gái nào hưởng qua một lần thì khó quên. Mụ ba đi về ngang qua nhà thằng tí củ thấy nó đang thay nhớt xe. Mụ ghé vào hỏi ba má hắn đi dâu, hắn trả lời đi chơi chưa về, mụ ba là vợ sau của cậu nó. Năm rồi cậu nó bị bệnh chết, nhờ có bảo hiểm và nhà cửa cậu nó để lại nên mụ ba sống tạm yên với thằng con nhỏ hơn tuổi nó. Mụ ngồi xuống gần nó nói nhỏ, bộ mày tàn tịu với con mẹ Hưng hả, đâu có. Làm gì có, bà lớn hơn tôi mà, nó chối leo lẻo, mụ mỉm cười dùi, ngó quanh ngó quất rồi nói, mày chắc không nhóc, sao người ta đồn, tôi thề với mợ, tôi mà có thì sao, mày đừng thề thót chối chót gì hết, tao biết hết rồi, mợ biết bộ có ai nói gì, thằng tí bắt đầu run, thì vào nhà tao nói cho mày nghe, tí củ đứng lên theo mụ ba vào nhà. Tuy hơi mập nhưng thân hình mụ rắn chắc gọn gàng chứ không xồ xề, hai mợ cháu vào nhà, vừa rồi làm một trận với lão Hưng chẳng tới đâu, thấy của nợ thằng tí củ trong phim mụ hết hồn. Bây giờ thấy hắn trước mặt mụ đâm ra dâm giang, nước ở trong lồn cứ ứa ra, mụ nghĩ hắn với mình cũng đâu có dây nhợ bà con ruột ra gì ngoài cậu hắn đã chết, đụ được thì đã sao. Con mẹ Hưng sướng thì mụ cũng sướng chứ, mụ xà tới kéo tay tí cùng ngồi xuống sofa, mụ nghĩ mụ phải quyết định nhanh, không thôi đổi ý, tao mới ở nhà lão Hưng ra đây, mụ nhìn nó rồi tiếp. Tao bắt gặp mày với bà Hưng sục sịch trên phim. Trời, bộ lão Hưng đặt lén máy camera, mặt tí củ lo lắng. Ủa, nhưng tao đã có cách ngăn cản. Chứ không lão đem súng tìm mày, trời, tôi phải làm gì đây, làm gì nữa. Tao nói thật với mày, tao với lão cũng lén phén chút đỉnh nên tao gỡ cho mày được, mụ chắc lưỡi rồi tiếp. Nhưng giọng của mày trên phim đàn bà mấy ai không thích, còn lão hử, có cũng như không, mụ ba tròm qua người tí củ tựa hai cái vú tổ chẳng vào người nó, mụ lã lơi, mẹ mày làm mụ Hưng la sùm. Sao mày nghề quá dậy nhỏ, bộ mày chơi dữ lắm hả, đàn bà ở đây chắc mày quơ hết quá, tí củ từ từ hết sợ, hắn biết mợ nó đổi cơn hứng, nó quyết định phải chơi mụ ba này và nhờ mụ gỡ dùm, hắn bất chợt, đẩy mạnh mụ nằm xuống tay chột nhanh luồn vào quần kéo ra, hắn chụp vào lồn mụ và móc vào khe, trời, hắn không ngờ là lồn mụ ướt như ai xối nước. Hắn cởi nhanh đồ phóng lên đóng sâu vào cái khe ướt ướt sũng, mụ ba la lên khi thằng nhỏ nắc như máy, cái dai cái mạnh của nó làm mụ sướng ngất. Lúc hắn ngất ngất gào gật đóng thật mạnh để xuất tinh thì mụ ba cũng hồn xiên phách lạc cực ngất nhiều lần, mụ ôm lấy nó rên như heo cắp tiết khi hắn buông mụ ra đi vào nhà tắm. Mụ xoải tay thỏa mãn bội phần, sinh nhật thằng tí củ, ngoài một số ít người lớn còn có bạn hắn, ba má hắn có tiếng cởi mở vui vẻ nên nhiều người thích thằng Doanh Cao là bạn thân nhất, từ nhỏ tới lớn, nên coi như người nhà, không có mặt vợ chồng lão Hưng nhưng có mợ ba hắn, từ lúc thằng tí củ đóng chấu mụ, mụ mê hắn như điên. Nhưng thằng tí củ có con bố tên Lan có mặt ngày hôm nay, nên mụ chỉ nhìn mà không dám tỏ cử chỉ nào. Nhưng thật ra thằng tí củ giỏi môn đá gà già. Nhưng con bố hắn thì chưa đụng chạm tới sợi lông gì hết. Con nhỏ rất nghiêm khắc nên hắn sợ, cao lắm là sở soạn hôn hít sơ sơ mà thôi. Trong lúc mọi người đang vui say thì thằng tí củ đi phòng vệ sinh, vì phòng dưới có người nên hắn lên lầu đi về phòng ngủ của hắn cũng có chỗ tiêu tiểu. Vừa mở nhẹ cửa nó thoáng thấy bóng người trong phòng, vội vàng sụp xuống chui vào, hắn thấy hai bóng người quyện nhau đè sát vào tường vẫn mặc quần áo. Tay người đàn ông đang chui vào kéo chiếc váy người đàn bà vén cao lên ngọn ngợi, vào giữa háng moi móc chiếc slip mỏng rơi chỉ còn dính phía dưới một gót chân. Người đàn bà co giò nhấc cẳng rên nhẹ, hai người hôn nhau, dương vật của người đàn ông cũng thò ra cửa quần đang ở trong tay bà. Sau đó người đàn ông nhấc mông tiến sát và hởi mạnh vào hạ bộ bà ta. Hắn thấy người đàn bà nảy người tay ôm siết chặt lưng hắn khi dương vật người đàn ông lút sâu vào âm hô, bà rên rỉ trong kẻ răng khi hắn nắc mạnh. Nhưng cuối cùng thằng tí củ sững sờ há hốc vì nó nhận ra là thằng Doanh Cao, bạn thân nó, đang ôm má nó trong tay. Nó nhẹ chui ra và không bao giờ tưởng tượng được cái cảnh trước mặt. Xuống dưới nhà mọi người vẫn ồn ào vui vẻ, ba nó cũng đang nói chuyện với bà Mỹ hàng xóm. Tí củ mang bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo đi xung quanh, nửa tiếng sau nó thấy má nó và thằng Doanh Cao tươi cười đi xuống như không có chuyện gì. Tuy đầu tóc của bà hơi xây sát nhưng khuôn mặt đỏ gấc thỏa mãn, tuy tuổi trên 40 nhưng trông thân hình bà còn rất mướt nhiều nét khiêu gợi. Buổi sáng tí củ và ba nó đang ngồi coi báo uống cà phê. Má nó từ trên lầu xuống, gặp hai cha con đang uống cà phê, bà vui vẻ ngồi xuống pha uống chung, má nó hôm nay diện thật đẹp chắc bà đi đâu. Chiếc váy mềm mại màu vỏ trứng gà mềm mại kín đáo phủ lấy thân người cân đối, tí củ ngẫm nghĩ vợ lão Hưng cũng đẹp như vậy, hèn gì thằng Doanh mê má nó là phải. Còn ba nó thì hôm hen già yếu chắc hết xí quách, ông chỉ thích bàn chuyện chính trị, chuyện đội đá vá chơi, phục quốc phục cho vui, nhưng chuyện chăn gối thì chắc mẫm là từ chết tới sụm ba chè. Tý Củ cười thầm, thôi đành tha thứ cho mấy bà hồi xuân có thêm tí phở tí hủ tiếu cho khác cơm thì đời mới vui, miệng đừng bỏ cha con nó là được, hèn chi lâu nay thằng Doanh Cao tới chơi thường. Má nó hay sai chở đi chỗ này chỗ nọ dùm mà nó đâu có biết, thiệt quá mức thằng quỷ. Ngay hồi hôm mọi người ra về, ba nó đi ngủ. Trước khi về hắn còn thấy thằng nhóc Doanh không tha kéo tay má nó ra chỗ khuất nút lưỡi, tay giờ dẫm nhau như chưa muốn đã, mà má nó đã có chống cự gì đâu, lại còn hưởng ứng quyết liệt say đắm. Dù hai người đã làm một phát trong phòng hắn rồi, Doanh Cao có biệt hiệu từ khi còn nhỏ, lúc nào hắn cũng cao hơn đám bạn cùng lứa. Nhờ chơi với thằng Tí Củ con bà Hân mà hắn đâm ra biết mùi đàn bà sớm, không phải từ bà Hân mà từ thằng Tí. Tụi hắn bạn từ nhỏ nên khi tuổi lớn nếm mùi đàn bà qua phố Tàu, phố Đại Hàn, Mỹ, chỗ chứa gái, nhờ dặn dĩ hai đứa trở nên có kinh nghiệm tình trường, hắn thường được bà Hân nhờ giúp này nọ, không biết có ý gì không. Tuần vừa rồi vô tình tới nhà Tí Củ chẳng có ai ngoài bà Hân ở nhà, mà bà thì đang bắt ghế cao vơ ý tay để lấy một vật gì trong ngăn tủ nhà bếp. Đang xoay sở thì cái ghế bật ngửa vừa lúc thằng Doanh tới sau lưng, cả người bà rơi xuống đổ ập vào hắn. Doanh Cao giang tay ra đỡ trên dưới, cái quần lụa mỏng ôm sát đôi mông đầy hấp dẫn. Hắn không bợ chỗ nào mà bợ ngay vào hạ bộ bà, còn tay trên thì choàng ngang đôi vú. Một thoáng sững sờ, bà Hân co rúm người lại nằm trên người hắn. Khi hắn bóp mạnh vào hạ bộ, bà đã không trỗi dậy chống cự ngay mà vẫn nằm yên trên người nó thở mạnh. Và Doanh Cao bất chiến tự nhiên thành trong đời hắn thêm một người đàn bà tuyệt diệu. Hắn thẳng tay sờ mó đủ chỗ. Không những bà Hân không cự nữ mà người bà như cong lên đón nhận từng cử chỉ sờ bóp, vồn vập, hàm hồ, thô tục của hắn. Đến lúc hắn chột tay vào trong quần thì ôi thôi lồn bà đầy nhây nhớt. Hắn đứng dậy nói nhỏ, thôi mình lên phòng đi gì, lỡ ở đây ai về. Doanh đưa tay bà Hân nắm đứng lên, trên giường hắn cởi quần bà ra, không hấp tấp. Từng ngón tay hắn cọ quẹt vào cái mu lồn cương lên phòng to, hắn nhận nha, phẩy nhẹ nhẹ cái hót le đỏ ối, dòng dâm thủy của bà Hân á ra, lồn bà lông ngắn mỏng hai mu to đầy khép kín rất đẹp. Hắn cởi quần cặc hắn bung lên, bà Hân nhắm nghiền đôi mắt rên rỉ khi hắn cầm cặc cà liên tục vào cái khe rồi hất mạnh đầu khắc lên hột le, nước nhớt nhớn lại đổ ra như keo kéo thành sợi. Hắn từ từ nhấn đầu khắc vào rồi rút ra, khe lồn hé ra mời gọi, hắn lại nhấn vào và lần này đi vào thật mạnh. Bà Hân cong người rên mạnh, hắn chỏm lên tìm môi bà và nắc liên tục. Thật là trận làm tình để đời, bà Hân như người trên mây, bồng bềnh sướng ngất, điên dại gào la cho đến khi hắn xuất tinh. Sau trận làm tình, Doanh phải từ giã vì sợ thằng Tí Củ và ba hắn về bất tử. Hai người rời nhau, tuần sau đó bà Hân thấy mình trẻ lại yêu đời hơn, diện hơn và dâm đãng hơn khi gặp lại Doanh trong ngày sinh nhật thằng Tí Củ và bị Tí bắt gặp hai người trong phòng mình. Bà Hân nói cần phải đi mua ít đồ ở shopping, sau ly cà phê bà Hân đứng lên cười với nó rồi đi ra cửa. Tối hôm đó bà Hân bắt gặp mảnh giấy trong bóp bà vài câu viết vội, má con biết hết chuyện rồi. Con để má vui, nhưng đừng làm ba buồn phiền nhiều, nhớ thật kỹ, con bắt gặp má và Doanh trong phòng con biết má cần sinh lý, nhưng phải coi chừng, con lúc nào cũng yêu thương má, và cũng thương ba. Bà Hân thẩn thờ suy nghĩ rồi xé vụn nhỏ tờ giấy, lão Hưng chở vợ đi chợ nhưng hai người gây gổ trên xe như giặc, nhưng cuối cùng lão cũng phải nhìn, chuyện thường là vậy. Lão chỉ nói dạo này bà mặc áo quần sao bó quá như khoe của. Thế là bà Hưng lao ôm xồm. Bà Hưng giận dữ nói với chồng đàn bà cần làm đẹp biết làm đẹp, tốt khoe xấu che, có gì xấu xa mà sợ. Bà giận dữ nhưng vẫn đẹp, thân hình bà hấp dẫn qua cái quần jean bó sát như không thể bó hơn. Phía trên bà vẫn chiếc áo tơ vàng ngắn gọn, không ai có thể nghĩ người đàn bà đó hơn bốn bó. Nhìn bộ mông chắc nịch nhún nhảy rất gợi ý, bà xuống xe đóng mạnh cửa đi thẳng vô chợ. Lão Hưng nhìn theo miệng lẩm bẩm chửi thề đồ thứ đàn bà mất nết, nhưng lão ta không dám nói lớn. Mợ ba thằng tí củ làm đám cưới, một ông chết vợ gặp mụ trong một buổi tiệc nọ, khi ra về bỗng dưng ông gọi điện thoại hỏi thăm. Sau một thời gian hai người quen nhau, đi chơi với nhau, mụ ba cắt đứt liên lạc với lão Hưng và giao cho thằng tí cái trách nhiệm bí mật là tuyệt đối im lặng. Thằng tí biết điều đó vì dù sao cũng là mợ dâu nó. Trước hôm đám cưới, mợ ba hẹn nó tại nhà, hai mợ cháu nói chuyện tâm tình. Sau này nhờ tập thể dục mụ ốm dần người cũng thon gọn. Mụ nói dù gì thì hai mợ cháu đã quá hiểu nhau. Mợ đưa nó tấm hình mợ chụp với lão Hưng, dặn rằng sau này nếu lão có gây sự thì nhớ tấm hình cho lão biết, còn không thì thôi. Chợt mợ lên lầu dụ nó theo. Mợ tự chút bỏ quần áo nằm tênh hênh khoe của trên giường, rồi nói với nó là hai mợ cháu quần nhau lần cuối. Tí củ thấy cũng kỳ, nhưng mợ lỡ cởi quần áo thì nó nhào lên. Dù gì cái lồn mợ cũng no tròn khiêu gợi rất bót trước mặt nó. Nó cúi xuống liếm láp, mụ ba sướng quá la choi chỏi. Rồi mợ bú ngược lại nó, hai người bú mớm nhau cho đã đời đến lúc hắn xuất tinh. Nhưng cặc nó vẫn không đút vào âm hộ mợ ba, nó muốn để dành cho ông chồng sắp cưới. Thời gian sau gặp lại, mợ ba nói vẫn còn thèm cái đêm cuối đó. Nó cười nói bộ ổng không bú mợ sao? Mợ trả lời không. Nó nghĩ bà này dâm thiệt, tí củ cưới con Lan. Sau một thời gian nó phải công nhận lồn con Lan sao khô quá. Nhiều khi con Lan làm tình cho qua chứ không nhiều ham muốn và khiêu gợi khiêu khích như mụ Hưng hay mợ ba. Đàn bà không phải ai cũng biết làm tình, nhiều khi chỉ thụ động chơ chơ như đá. Tí củ chỉ khoái đàn bà dâm đãng mà thôi. Con giống mẹ, bà Hân cũng chẳng thua gì tí củ. Từ ngày thằng Doanh cao quở quào vào thân thể, bà giống như cây khô được tưới nước sống trở lại, tươi tốt hăm hở. Những người đàn bà dâm chỉ có mấy thằng dâm mới trị được, thằng Doanh thì dâm vô cùng nên đụng đâu là nó làm đo, ù nhiều khi chẳng kiên kè gì hết. Nó lại là thằng tà tà chẳng nghĩ chuyện vợ con nên bà Hân rất khoái. Có lần bà Hân đang lái xe chở Doanh giữa phố nói với Doanh Cao là thằng tí củ bắt gặp hai người làm tình trong ngày sinh nhật của nó. Doanh cười nói chuyện nhỏ, rồi nó kể chuyện chơi bời của tí củ. Nó càng kể bao nhiêu thì bà Hân ngẫm nghĩ nó giống mình. Doanh Cao hứng tình thò tay qua vén váy bà Hân móc giữa hắn đang lái xe mà thằng Doanh mò vào lộn làm ba lái quính quáng. Nhưng Doanh đâu có tha, nó cứ như chột ngón tay vào hột le làm bà Hân hứng quá phải lết xe vào lề dừng lại dạng chân cho Doanh Cao mò mẫm đến khi bà chân người nước nhờn phọt ra. Chịu không nổi bà lái xe ra đồng quê tìm chỗ vắng. Chưa gì Doanh đã cởi quần khoe của quý dựng đứng sẵn sàng. Bà Hân say sưa bú cặc hắn và ngược lại Doanh cũng ghen bú lồn bà Hân. Nước từ trong âm hộ cứ tươm ra ướt miệng hắn. Doanh khoái chí liếm thật mạnh theo cái khe hở làm bà Hân cứ ưỡn người rên rỉ bao nhiêu nước nhờn ứa hết ra. Hắn lật người bà lại chống mông và chơi kiểu chó kiểu mà bà rất thích, hay tâm hồn dâm dục rất hòa hợp lẫn nhau. Lan nói với tí củ cô là gai người đồng tình luyến ái. Cô phải lấy chồng vì sợ bố mẹ cô buồn, nhưng cô thích đàn bà hơn. Tí củ sững sờ, nhưng hắn là người hiểu biết, hắn nói với vợ không sao. Nàng có quyền tự do của nàng và hắn khuyên nàng cứ việc có bạn gái và vẫn ở với hắn nhưng không cần phải chứng minh với ai. Lan đội ơn tí củ, nàng không ngờ chồng nàng rộng lượng như vậy. Lan đem cô bồ về giới thiệu, tối đó họ ngủ chung với nhau ba người, lần đầu tiên Tý Củ thấy vợ mình làm tình với người đồng phái thật là ngây ngất tuyệt diệu, cử chỉ êm ái nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Hai người bù mớm nhau cho đến dã người, sau đó họ dùng dương vật giả giúp nhau đạt đến cực ngất rồi ôm nhau ngủ. Tý Củ lắc đầu tìm qua phòng khác. Lão Hưng vào nhà thường sau cơn chấn động mạch máu não nhưng không chết. Lão trở về nhà dưới sự chăm sóc vợ lão. Bà Hưng càng ngày càng đẹp, tuy không bỏ chồng nhưng bà vẫn yêu đời. Ba Tý Củ thì lại mất qua một cơn bạo bệnh. Bà Hân yên tâm sống đời còn lại của mình bên cạnh người tình trẻ. Tý Củ quét cái lông chim lên âm hộ của mụ Hưng, thân người mụ rực rực từ trên xuống dưới chân, mụ còn rất đẹp, từ hai đôi vú cho đến bộ phận sinh dục đều bắt mắt khiêu gợi. Lần này hai cái mu lồn của mụ phồng to không một cộng lông, mụ cạo sạch nhặn rất quyến rũ mời mọc. Hắn lấy cái lông chim phớt nhẹ nhẹ trên hai núm vú già già xuống dồn rồi quét trở lên, cái lối chơi nghịch ngợm làm mụ Hưng thích thú, cơn ứng bùng lên. Tý Củ tà tà chơi theo ý mình cho đến khi hắn tách nhẹ hai mép âm hộ thấy nước nhờn đã dĩ. Hắn cúi xuống dùng lưỡi liếm chung quanh cái háng rộng lên xuống bắp vế. Rồi già lên tới rốn lên dần hai đầu núm vú cương cứng. Mụ Hưng chịu hết nỗi người cứ giật liên hồi với cái rít trong kẻ răng. Cái lưỡi của Tý Củ đi xuống dần cho tới cái khe lồn thì hắn liếm mạnh vào. Trời ơi, mụ Hưng la lớn quẫn mình, hắn bú mạnh vào hót le thì tiếng vọng từ cửa miệng mụ Hưng tràn ra tan rã vỡ như sóng biển. Lát sau Tý Củ trườn lên miệng hắn hé ra trong miệng mụ Hưng. Bà Hưng thè lưỡi nuốt lấy lưỡi hắn ngập đầy chất dâm của mụ. Hắn cong đít đưa cái dương vật tổ bố đâm vào đúng mục tiêu rồi lại từ từ kéo ra. Mụ Hưng điên tiết cứ ượn theo cho sát. Phập cái nắc mạnh trong âm hô làm mụ Hưng rít lên sau những cái nắc bất tận. Mụ chỉ còn biết la trời ơi, cô Lan đang dắt tay bạn gái mình lang thang trong phố. Đời nhiều khi cũng là mộng mà thôi.